Chương 6. Vượt qua mê cung sợ hãi. Đừng sợ phải nhảy qua vách đá, vì bạn sẽ tự tung đôi cánh của mình và đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Ray Bradbury. Hãy đối mặt với sự sợ hãi, nỗi sợ sẽ tan biến. Ralph Waldo Emerson. Chúng ta bắt đầu vượt qua thử thách lớn nhất mà con người phải đối mặt, mê cung sợ hãi. Cậu sẽ bước vào mê cung từ đây, dùng lý trí và trái tim để vượt qua mọi thử thách và thoát ra ở đầu bên kia. Cậu được phép mang theo tấm thảm thần và cái đèn để thắp sáng. Ông không đi cùng tôi sao, thần đèn? Tôi sẽ gặp cậu ở phía bên kia. Tự bản thân cậu phải vượt qua mê cung này. Không ai có thể giúp cậu, vì họ không biết cậu đang ở đâu và đang gặp phải trở ngại nào. Bên trong mê cung có rất nhiều cánh cửa và cậu buộc phải đi qua. Nếu như muốn tìm được lối ra, đừng lo, chúng được đặt ở đó để giúp cậu. Ở mỗi cánh cửa, cậu sẽ được yêu cầu làm một điều gì đó để có thể đi qua nó. Khi mọi cánh cửa đã được mở hết, con đường thoát khỏi mê cung sẽ hiện ra trước mặt cậu. Thêm một điều nữa, cậu hãy nhớ rằng hầu hết nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ chính suy nghĩ của cậu. Con người thường có ảo tưởng rằng nguyên nhân của mọi nỗi sợ hãi bắt nguồn từ bên ngoài. Có thể cậu sẽ có cảm giác như vậy khi ở trong mê cung này, nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy đâu. Cậu sẽ trải qua rất nhiều cảm giác, tim đập mạnh, hoa mắt, toát mồ hôi, thở chớp và run rẩy. Nhưng hãy nhớ rằng, những cảm giác đó luôn bắt nguồn từ trong chính suy nghĩ của cậu. Còn nữa Aladina, ta muốn tặng cho cậu một vật trước khi cậu bước vào mê cung này. Ngay lập tức, trên cổ Aladdin hiện lên một dây chuyền vàng lấp lánh, kèm theo một mặt dây chuyền. Aladdin nhìn thấy dòng chữ khắc trên đó. Nỗi sợ hãi. Lật mặt sau dây chuyền, anh đọc to, xuất phát từ những suy nghĩ viển vông tưởng như là thật. Nó đẹp quá, cảm ơn ông. Không những đẹp đâu, nó còn mang một thông điệp vĩnh cửu nữa đấy, Aladdin. Bất kỳ lúc nào cảm thấy sợ hãi, cậu hãy nhìn vào mặt dây chuyền này và nó sẽ nhắc cậu nhớ tới thông điệp đó. Nó sẽ giúp cậu có thêm can đảm để tiếp tục hành trình của mình. Đừng quên rằng cậu cần phải bình tĩnh và dùng trí tưởng tượng tạo ra những hình ảnh tích cực. Chúng sẽ là động lực giúp cậu tìm kiếm lối ra khỏi mê cung. Những gì cậu cần làm là ý thức và lòng quyết tâm. Mà hiện giờ cậu đã có cả hai rồi. Aladdin, hãy tự cứu lấy mình. Trước mắt cậu là cánh cửa bước vào mê cung. Hãy đi và kiểm soát mọi thứ trên đường đi của mình. Aladdin bước vào mê cung và ngay khi anh quyết định thắp ngọn đèn, cánh cửa đầu tiên đã xuất hiện. Cánh cửa thứ nhất. Nỗi sợ hãi là do chính bạn tạo nên. Kẻ thù đang ở trước mắt và không ai khác chính là chúng ta. Pogol. Để hoàn thành quá trình nhận thức, hãy tự viết cho mình một bản danh sách liệt kê đầy đủ những điều như sau. Tôi cảm thấy sợ phải. Gợi ý: yêu cầu mẹ ngừng la mắng và tin tưởng ở tôi. Yêu cầu được tăng lương. Hẹn hò với người trong mộng. Xin tiền mẹ trang trải học phí. Yêu cầu người bạn đời của mình dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Yêu cầu ai đó nhận xét về bài viết của mình. Xin nghỉ phép một ngày. Bước kế tiếp là quay trở lại và thay đổi tất cả thành: tôi muốn, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng. Chú ý từ khóa ở đây là: tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng. Sau đây là một vài ví dụ. Tôi muốn yêu cầu mẹ ngừng việc can thiệp quá sâu vào cách thức nuôi dạy con của tôi. Tôi mong bà hãy tin tưởng ở tôi, như tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng mẹ sẽ giận và không đến nhà thăm chúng tôi nữa. Tôi muốn yêu cầu sếp tăng lương cho tôi, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng ông ấy sẽ nổi giận với tôi. Tôi muốn hẹn hò với người tôi yêu, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng người ta sẽ từ chối. Tôi muốn xin ba tiền để trang trải học phí, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng ba sẽ giận và la mắng tôi. Tôi muốn yêu cầu chồng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng anh ấy sẽ giận và thậm chí còn bỏ bê gia đình hơn nữa. Tôi muốn yêu cầu ai đó nhận xét bài viết của mình, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng họ sẽ nói tôi không có khiếu viết văn và đang lãng phí thời gian. Tôi muốn xin sếp nghỉ một ngày, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng ông ấy sẽ tức giận và nói là tôi không thèm chú tâm tới công việc. Rồi có thể những lần sau, ông cũng dùng lý do đó để từ chối tôi. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ hiểu rõ hơn việc bạn đã tự làm mình sợ như thế nào. Bản thân tôi cũng đã nghĩ ra rất nhiều vấn đề tiêu cực mà trên thực tế nó chẳng bao giờ xảy ra. Điều đáng buồn là tôi cũng không phân biệt được ranh giới giữa sự thật với những suy nghĩ viển vông, nên tôi luôn cảm thấy sợ hãi. Tất cả đều bắt nguồn từ tôi. Tự tôi làm cho mình khiếp sợ bằng những điều không có thật do chính mình tạo ra. Có 3 giải pháp giúp cho bạn tránh tình trạng này. Thứ nhất, quay về với thực tại. Giải pháp đầu tiên là dừng những suy nghĩ tiêu cực lại và trở về với hiện tại. Không có gì đáng lo sợ cả. Hãy tập trung vào nhịp thở của bạn và chú ý đến cảnh vật xung quanh. Hãy thoát khỏi thế giới ảo và quay về với hiện thực. Quay về và cảm nhận mọi cảm giác của bạn. Dành vài phút để sâu chuỗi lại những điều bạn nghe, thấy và cảm nhận được. Chẳng hạn như, tôi thấy những chiếc lá ngoài sân đang xoay mình theo gió. Tôi nghe tiếng hát líu lo của con tôi ở phòng kế bên. Tôi cảm nhận được lưng của mình đang tựa vào thành ghế. Cách làm này sẽ giúp bạn quay về thực tại nhanh hơn. Hãy thực hành ngay và cảm nhận những lợi ích thiết thực mà nó mang lại. Thứ hai, nếu nghi ngờ, hãy xác minh. Giải pháp thứ hai là kiểm chứng lại những suy nghĩ của bạn. Hãy hỏi những người xung quanh về cảm giác của họ khi rơi vào hoàn cảnh tương tự. Hãy chia sẻ với họ điều bạn đang trăn trở và xác minh tính chính xác của nó. Chẳng hạn như, mẹ bạn phê bình bạn về cách nuôi dạy các con và bạn cảm thấy không vui về điều đó. Thế nhưng thay vì buồn bã, bạn có thể nói chuyện với bà để xác minh lý do tại sao lại như vậy. Ví dụ, mẹ ơi, khi mẹ phê bình cách con nuôi dạy Jessica và Christopher, con cảm thấy buồn vô cùng. Con đã nghĩ sẽ hỏi mẹ nguyên do, nhưng lại e rằng nếu con nói ra, mẹ sẽ buồn và giận con, rồi không thường xuyên tới nhà con nữa. Nếu như vậy, con cũng sẽ buồn và nhớ mẹ nhiều lắm. Có phải mẹ sẽ phản ứng như thế không, hay là chỉ do con đã suy nghĩ quá nhiều? Hoặc khi bạn muốn đề nghị tăng lương, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, bạn có thể nói với sếp như thế này. Sếp ơi, tôi muốn yêu cầu ông tăng lương cho tôi, nhưng lại sợ rằng nếu mở lời thì ông sẽ nổi giận với tôi. Tôi không chắc là ông có chấp nhận nó hay không, và cũng không biết tiêu chuẩn nào để nhân viên trong công ty chúng ta được tăng lương. Vậy thì tôi cần làm gì để đáp ứng yêu cầu đó? Chúng ta nói chuyện về vấn đề này có được không? Thứ ba, hình dung kết quả như bạn mong muốn. Cách thứ ba là hãy tưởng tượng kết quả mà bạn mong muốn. Chẳng hạn như bạn hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng bạn đang yêu cầu mẹ mình thôi không chỉ trích cách dạy con của bạn nữa. Hãy hình dung câu trả lời của bà. Mẹ rất tiếc, mẹ không biết là con lại bị tổn thương như vậy. Mẹ chỉ muốn giúp con thôi. Có lẽ cách mẹ nói khiến con buồn, nhưng mẹ hoàn toàn không có ý chỉ trích gì con cả. Lần tới nếu muốn đưa ra lời nhận xét hay lời đề nghị nào, mẹ cũng sẽ hỏi ý kiến của con. Con thấy thế có tốt hơn không? Có thể bạn sẽ không nhận được lời phản hồi đúng như những gì bạn đã hình dung, nhưng không vấn đề gì. Việc hình dung đó sẽ tạo động lực để bạn có can đảm mở lời với người khác. Dù có thể người đối diện tỏ vẻ không vui, nhưng ít nhất thì họ cũng đã nhận được thông điệp của bạn. Hãy khéo léo khi đưa ra đề nghị. Trong trường hợp nói chuyện với mẹ ở trên, bạn cũng có thể tưởng tượng tình huống mà mẹ bạn cảm thấy hết sức buồn phiền về những lời lẽ của bạn. Khi đó bạn hãy nói với mẹ rằng bạn yêu thương mẹ biết bao và luôn mong bà đến thăm nhà bạn thường xuyên. Ngoài ra bạn còn có thể góp ý để bà tinh tế hơn khi đưa ra nhận xét mà không để cho mẹ giận dỗi. Thậm chí hãy dự trù tình huống mẹ tỏ ra giận dữ để bạn có thể điều chỉnh ngay lập tức cách cư xử của mình. Điều này sẽ giúp bạn không cảm thấy hụt hẫng khi đối mặt với những tình huống thực tế. Aladdin cảm thấy rất vui khi đã vượt qua được cánh cửa đầu tiên. Anh bước chậm chậm trong mê cung và cảm thấy tự tin vào bản thân. Aladdin nhìn thấy một cây cầu và quyết định bước qua. Thế nhưng khi anh vừa đặt chân lên thì cây cầu trung chuyển chao đảo mạnh. Kẻ nào đang bước đi trên cây cầu của ta? Một giọng nói ồn ồn vang lên. Tôi là Aladdin, tôi chỉ muốn đi qua cây cầu này mà thôi. Từ phía dưới, một con quái vật xấu xí và hôi thối
đến mức Aladdin phải nhắm mũi lại, nhô lên. Nó nhe hàm răng sắc nhọn, dọa dẫm. Côn hồn thì đừng bước tới gần, nếu không ta sẽ xé xác ngươi. Ta sẽ cấu xé ngươi thành từng mảnh, sau đó ta sẽ ăn thịt ngươi. Ta không tin đâu, Aladdin nói giọng dứt khoát. Ngươi chẳng thể khiến cho ta sợ hãi được đâu. Và anh tiến về phía con quái vật. Con quái vật cũng không dừng lại, nó lao tới và cào rách tay áo của Aladdin. Một vệt máu chảy ra. Ôi, đây là sự thật, Aladdin thốt lên. Không phải là do mình tưởng tượng, mình thấy đau và máu của mình đang chảy đây. Aladdin nhanh chóng thoái lui. Anh chìm vào vết thương trên cánh tay mình. Chính lúc đó, anh chú ý tới mặt dây chuyền mà thần đèn đã trao tặng. Nắm chặt nó trong tay, Aladdin lao về phía con quái vật một lần nữa. Thật kỳ diệu, ánh sáng phát ra từ mặt dây chuyền khiến con quái thú khiếp sợ và chìm xuống dòng sông đen ngòm phía dưới. Aladdin ung dung bước qua bờ kia một cách an toàn. Aladdin đã vượt qua nỗi sợ bị xâm phạm về thể chất và đối mặt với cánh cửa thứ hai. Cánh cửa thứ hai. Phân tích nỗi sợ hãi. Hầu hết nỗi sợ hãi đều không còn tồn tại sau khi được đưa ra phân tích bằng suy nghĩ chín chắn và thực tế. Hãy tự hỏi, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Nếu bạn cảm thấy sợ khi phải đưa ra lời yêu cầu hay thực hiện một hành động nào đó, hãy dừng lại và hít một hơi dài. Sau đó dùng lý trí để tự vấn. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Nó có thật sự tồi tệ đến như vậy không? Mình có đủ khả năng để vượt qua nó không? Nếu câu trả lời của bạn là có thể, và điều bạn đang theo đuổi là quan trọng, thì hãy tự tin tiến tới. Ngày nọ tôi có việc phải đi đến gặp giám đốc một công ty lớn. Tôi đến sớm, đứng trước văn phòng ông ấy, nhưng lại không dám bước vào. Cô thư ký nói ông đang rất bận và khuyên tôi không nên làm phiền. Tất nhiên tôi biết mục đích của cô ta chỉ nhằm thuyết phục tôi bỏ cuộc, vì không muốn sếp mình phải lãng phí thời gian với một người như tôi. Tuy nhiên tôi không nghĩ là điều tôi muốn nói lại vô ích. Tôi biết chắc là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ông ấy tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc. Tôi cũng đoán được điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu tôi gõ cửa bước vào là ông ấy sẽ đuổi tôi ra ngoài. Tất nhiên lúc đó tôi lại quay ra đứng ở hành lang này. Nhưng tôi nhận ra rằng hiện tại tôi cũng đã có mặt ở đây rồi, nên sẽ chẳng có điều gì có thể tồi tệ hơn như vậy. Tôi quyết định gõ cửa và bước vào trong. Bạn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó không? Tôi đã ký được hợp đồng với ông ấy. Hôm đó ông ấy đã nói, bất kỳ ai quyết tâm để có được bản hợp đồng, thì tôi tin rằng dịch vụ mà họ cung cấp sẽ đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi. Bạn thật sự chẳng mất gì. Hãy nhớ rằng sự từ chối chỉ là ảo tưởng. Hãy xem xét tình huống sau đây. Tôi mời một cô gái đi ăn tối và cô ấy đã từ chối. Trước khi ngỏ lời, tôi không có ai đi cùng, nên sau khi ngỏ lời, tình hình cũng chả có gì thay đổi. Lúc trước tôi không có điều tôi muốn và bây giờ cũng vậy. Vậy là tôi đâu có mất mát gì. Chẳng có gì tồi tệ xảy ra, mọi thứ vẫn cứ như cũ. Trước khi nộp đơn vào trường đại học Harvard, tôi không phải là sinh viên của trường này. Cho nên sau khi nộp đơn và bị từ chối thì tôi cũng không thuộc về nơi này. Chẳng có gì thay đổi cả, vì đã trải qua cả hai việc này. Không mời được cô gái tôi thích đi ăn tối, cũng như thất bại trong việc xin nhập học trường đại học Harvard. Nên tôi nhận ra, chả có gì khác cả. Tôi biết mình có thể đối mặt với thực tế này, bởi vì nó là thực tế của tôi, cả trước đây và bây giờ. Nên tôi không bận tâm nhiều về nó. Tôi vẫn thường nói với mọi người là, chẳng có gì phải xấu hổ nếu yêu cầu của bạn không được đáp ứng. Bởi vì bạn đã không có được nó từ trước rồi. Và mọi người luôn thừa nhận điều này đúng. Nếu không mở lời, bạn cũng đã không có được nó. Vậy thì bạn còn sợ hãi điều gì nữa? Sợ có được điều bạn yêu cầu ư? Chẳng ai quan tâm đến việc bạn không nhận điều bạn yêu cầu, bởi vốn dĩ bạn đã không có nó rồi. Cho nên chẳng có gì phải lo sợ cả. Điều tốt nhất có thể xảy ra là gì? Bước tiếp theo, hãy tự hỏi mình,
Nếu tôi đưa ra lời yêu cầu, điều tốt đẹp nhất có thể xảy ra là gì? Hãy thử nghĩ xem, bạn hoàn toàn có thể nhận được điều mình yêu cầu, và thậm chí là nhiều hơn như vậy. Dành chút thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này và hình dung những điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể nhận được. Sếp sẽ chấp nhận đề nghị tăng lương của bạn. Mẹ bạn sẽ không chỉ trích bạn nữa. Mối quan hệ giữa bạn với người bạn đời sẽ trở nên khăng khít hơn, vân vân. Bước cuối cùng, hãy tự hỏi, điều gì có khả năng xảy ra nhất? Bạn sẽ nhận ra rằng, không phải lúc nào điều có khả năng xảy ra nhất cũng là điều mà bạn mong đợi. Tuy nhiên, hiểu được chân lý này sẽ giúp bạn củng cố niềm tin và có thêm can đảm để sẵn sàng đưa ra đề nghị. Phương pháp hữu hiệu nhằm vượt qua nỗi lo sợ. Nathaniel Branden, nhà tâm lý học, đã đề xuất một phương pháp có thể giúp con người vượt qua mọi rào cản của nỗi lo sợ bị từ chối hay ứng xử không khôn khéo khi đưa ra đề nghị. Ý tưởng của ông là hãy không ngừng trau chuốt và thêm thắt cho lời nói của bạn. Quá trình này đơn giản nhưng lại rất hữu hiệu. Hãy thử áp dụng phương pháp này, bạn sẽ nhận ra những tác động tích cực của nó. Mỗi ngày hãy dành ra 15 phút để thực hiện đề nghị này và áp dụng liên tục trong vòng 1 tháng. Dùng một quyển sổ và một cây bút hoặc máy tính, viết ra 5 đến 10 ý khác nhau cho mỗi câu còn thiếu theo gợi ý sau đây. Hãy tiếp tục suy nghĩ về điều mình đang viết. Nếu ai đó nói rằng những nhu cầu và ước muốn của tôi là quan trọng thì, nếu tôi sẵn sàng yêu cầu điều mình muốn thì, khi tôi phớt lờ những khao khát sâu kín nhất của mình thì, nếu tôi quyết đoán thêm một tí nữa khi bày tỏ ước muốn của mình thì, nếu tôi không công nhận những ước muốn của bản thân thì, nếu tôi sẵn sàng lắng nghe những khao khát cháy bỏng của bản thân thì, nếu tôi dễ dàng chấp nhận những mong ước của mình thì, nếu tôi sẵn sàng bảo vệ những điều tôi muốn thì, nếu tôi tin rằng mình sẽ nhận được những điều mong muốn thì, một trong những điều tôi cần là. Hãy nhớ là viết thật nhanh và đừng cân nhắc hay đánh giá các câu trả lời của mình. Vào mỗi cuối tuần, hãy đọc tất cả những điều bạn đã viết và sau đó viết ra từ 5 đến 10 phần kết cho câu sau. Nếu một trong những điều tôi viết trở thành sự thật, sẽ tốt hơn nếu tôi. Theo tiến sĩ Branden, phương pháp này sẽ giúp cho bạn thống nhất các ý tưởng và giải thoát nỗi lo sợ của mình. Nó cũng giúp bạn đạt tới một nhận thức mới, một ý tưởng mới để sẵn sàng hành động, điều mà trước đây bạn chưa hề biết đến. Vừa rời khỏi cánh cửa thứ hai, Aladdin thấy mình đang đứng trong một khu rừng tối tăm. Những thân cây to cao như quấn lấy chân anh mỗi khi anh bước qua. Trời không có trăng nên Aladdin quyết định thắp đèn để định hướng. Bất thình lình, ngọn đèn trong tay anh vụt tắt như thể có ai đó vừa thổi. Aladdin một mình dò dẫm trong bóng tối. Đây là nỗi sợ bị bỏ rơi. Tôi không muốn bị bỏ rơi một mình trong bóng tối. Tôi rất sợ. Thần đèn ơi, xin đừng bỏ lại tôi ở đây. Chẳng có câu trả lời nào cả. Aladdin quyết định tự xoay sở bằng cách hát một bài hát mà anh từng nghe khi còn nhỏ. Vừa hát, anh vừa bước đi và một con đường nhỏ hiện ra. Cánh cửa thứ ba, động viên bản thân bằng những lời tích cực. Búp bê và những đồ chơi khác vừa khóc vừa nói, anh đầu máy xe lửa ơi, anh có thể kéo chúng tôi qua ngọn núi được không? Máy móc của chúng tôi đã hư hỏng cả rồi, trong khi những cô bé cậu bé bên kia núi lại không có đồ chơi và thức ăn. Anh làm ơn giúp bọn tôi nhé, anh đầu máy xe lửa ơi. Tôi không đủ lớn, con người chỉ dùng tôi để kéo những toa khác trên đường rầy mà thôi. Tôi cũng chưa bao giờ leo qua núi cả. Xình xịch, bí bo, chiếc đầu máy xe lửa vừa kéo mọi người vừa nói. Tôi có thể rồi, tôi có thể, 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 tôi có thể. Theo The Little Engine That Could. một cách hữu hiệu để tạo động lực cho bản thân là tự trấn an bằng những lời động viên tích cực. Mỗi ngày con người ta có tới 50.000 suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Thế nhưng đáng tiếc là đa số những suy nghĩ đó đều tiêu cực. Những suy nghĩ này ngăn chặn nỗ lực của con người trong việc đưa ra yêu cầu hay thực hiện những điều họ mong muốn. Vì vậy, điều chúng ta cần làm là hãy biến những suy nghĩ tiêu cực đó thành những lời động viên tích cực. Sử dụng định luật thay thế. Trong tâm lý học có một quy luật quan trọng mà bạn cần để ý. Có những điều bạn hoàn toàn không thể từ bỏ được cho đến khi thay thế nó bằng một thứ khác. Vì vậy, nếu bạn cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực mà không thay thế bằng những điều tích cực, thì sớm muộn gì những điều tiêu cực đó cũng sẽ quay trở lại, có khi lại còn nghiêm trọng hơn trước. Nếu không cẩn trọng, có thể chúng ta sẽ thay thế điều tiêu cực này bằng một điều tiêu cực khác. Một ví dụ điển hình là khi bỏ hút thuốc, nhiều người lại thường bị tăng cân. Tại sao? Đó là vì họ đã thay thế việc hút thuốc bằng việc ăn uống. Mặc dù có rất nhiều cách tốt hơn như là hít thở sâu, tập thể dục, chia sẻ suy nghĩ và ước mơ với mọi người xung quanh. Tương tự, để xử lý những lời tự thán tiêu cực, chúng ta phải thay thế chúng bằng những lời động viên tích cực. Một vài ví dụ như: lời tự thán tiêu cực là vô ích thôi, họ sẽ không lắng nghe điều tôi nói đâu. Còn lời động viên tích cực sẽ là: tôi sẽ tìm cách thu hút sự chú ý và duy trì sự thích thú ở họ. Lời tự thán tiêu cực là: tôi không bao giờ có được điều mình muốn. Thì lời động viên tích cực sẽ là: tôi đang nỗ lực đạt được những điều mình ao ước cùng với sự giúp đỡ và hỗ trợ của những người xung quanh. Lời tự thán tiêu cực là: tại sao tôi lại phải cố gắng kia chứ? Thì lời động viên tích cực sẽ là: sau mỗi một nỗ lực, tôi lại tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Có một phương pháp có thể giúp bạn làm được điều này. Liệt kê một danh sách những suy nghĩ tiêu cực đang diễn ra trong đầu bạn. Sau đó hãy viết một lời động viên cho mỗi suy nghĩ đó vào một miếng giấy nhỏ. Bây giờ bạn hãy giữ nó trong ví hoặc là trong túi áo để có thể đọc nhiều lần trong ngày. Tất nhiên là sẽ tốt hơn nếu bạn đọc to nó lên. Hãy tận dụng thời gian mà bạn có. Lúc ngồi đợi trong phòng khám bác sĩ, đợi một cuộc hẹn, chờ phục vụ bữa trưa, trên xe buýt, trước khi ngủ vào buổi tối và sau khi thức dậy vào mỗi sớm mai. Việc liên tục tiếp thu những lời động viên tích cực này sẽ dần thay đổi cách nghĩ của bạn, giúp cho bạn loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Bạn cũng có thể áp dụng phương pháp này bằng cách ghi ra một lời khẳng định cho mỗi ước mơ của mình. Chẳng hạn như nếu bạn muốn được hỗ trợ tài chính để trang trải học phí, hãy viết ra câu: tôi thấy rất tự tin để yêu cầu sự hỗ trợ và nhận được học bổng toàn phần của trường đại học và thường xuyên đọc nó mỗi ngày. Đây là cách hữu hiệu có thể giúp bạn trở thành một người thành công và tinh tế khi đưa ra những lời đề nghị. Bạn nên sắp xếp suy nghĩ của mình kèm theo các kết quả định trước cùng những hành động cần thiết, và chúng sẽ giúp bạn đạt được điều mong muốn. Bạn phải dùng lý trí để kiểm soát hành động của mình. Con người chịu trách nhiệm với những suy nghĩ và hành động của họ, cho nên hãy cân nhắc kỹ lưỡng để có thể thực hiện ước mơ và nhận được điều mà bạn mong muốn. Nhận ra rằng mọi người cũng sợ hãi như bạn. Không có gì là sai khi nghĩ rằng người khác cũng đang có những nỗi sợ giống như bạn. Nhận thức này sẽ đưa bạn vượt qua một giới hạn, bởi vì nó sẽ giúp bạn dừng việc chờ đợi thụ động. Một khi làm được điều đó, bạn đã thoát ra khỏi nỗi sợ và trở nên chủ động hơn. Một vài người trong lớp kỹ năng của tôi cho biết: tôi không đủ can đảm để tiếp cận với những phụ nữ đẹp. Giáo viên của chúng tôi đã hỏi rằng: thế có bao nhiêu người cảm thấy sợ khi tới gần những phụ nữ đẹp và hấp dẫn? Tất cả học viên trong lớp đều giơ tay. Thầy giáo cho biết: điều bí mật là tất cả chúng ta đều cảm thấy lo sợ như vậy, nhưng một vài người đã cố gắng vượt qua nỗi sợ đó. Đó là một trong những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời tôi. Nó đã giúp tôi nghiệm ra nhiều điều. Tôi bắt đầu nhận ra, dù cảm giác của mình lúc đó như thế nào đi chăng nữa, thì cách tốt nhất vượt qua nỗi sợ trong lòng mình, đó là bước đến và làm quen với cô gái xinh đẹp kia. Michael Hess.
Aladdin thoát ra khỏi cánh cửa thứ ba và trông thấy một con đường nhỏ phía bên trái. Anh đi dọc theo con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu, có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Dường như mọi bước chân, mọi cử động của anh đều được quan sát. Và rồi một tiếng cười lớn vang lên, kéo theo một tràng cười khác. Aladdin hốt hoảng quay lại, nhưng không thấy ai. Tiếng cười càng lúc càng to. Nhìn hắn kia, hắn là ai vậy? Chỉ là một thằng nhóc đường phố thôi, chẳng có là gì cả. Một thằng nhóc bẩn thỉu, trông hắn thật là xấu xí. Tên Aladdin ngu ngốc và vô dụng. Rồi một tràng cười lớn phát ra từ những bức tường. Aladdin bịt tai lại nói to: các người không ngăn cản được tôi đâu. Đừng tưởng tôi sợ bị lăng nhục. Đây là nỗi sợ bị nhạo báng. Và tôi sẽ trở nên ngu ngốc trước mắt mọi người nếu tỏ ra sợ hãi. Tôi không sợ đâu. Khi Aladdin bước qua con đường đó và quẹo sang một khúc cua, anh nhìn thấy cánh cửa thứ tư. Cánh cửa thứ tư. Cảm nhận và kiểm soát nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi sẽ quanh quẩn bên bạn nếu bạn cứ giữ nó cạnh mình. Trong suy nghĩ của tôi, nỗi sợ hãi như một vị khách nhàm chán xấu tính, và nó sẽ mãi bám theo bạn chừng nào bạn còn chào đón nó. Cách tốt nhất để ứng phó với cảm giác sợ hãi là hãy giải thoát bản thân ra khỏi chúng. Nếu bạn cười vào chính nỗi sợ của mình, chúng sẽ biến mất ngay. Tôi cũng áp dụng phương pháp này cho mình. Tôi nhận ra hai điều không thể cùng tồn tại trong cùng một thời điểm. Đó là nỗi sợ hãi và suy nghĩ tích cực. Và tôi hiểu rằng cuộc sống luôn có hai con đường để con người chọn lựa. Một là nhìn đời với đôi mắt bao dung và tích cực, kèm theo đó là rất nhiều cơ hội để sống một cuộc đời thú vị. Hai là bị bao vây bởi những suy nghĩ tiêu cực và chỉ thấy toàn là khó khăn thất bại mà thôi. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, và điều tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của chúng ta chính là cách nhìn nhận của mỗi người. Con đường nào cũng đang rộng mở chào đón bạn, và điều bạn cần làm là phải tự quyết định hướng đi cho mình. T. Alexander. Hãy hành động. Hành động sẽ chế ngự nỗi sợ hãi. Peter Salenga. Dù cuộc sống diễn ra thế nào chăng nữa, thì bạn cũng luôn cần đến lời khuyên của mọi người. Nhiều doanh nhân và những người lao động khác ở mọi tầng lớp đã tự hủy hoại chính mình vì không biết tiếp thu ý kiến của người khác cũng như yêu cầu điều họ mong ước. Một khi đã quyết định hành động, thì bạn không cần quan tâm đến việc mình đang nghĩ gì hay lo sợ điều gì, mà quan trọng hơn cả là bạn đã làm được điều gì và đã làm nó như thế nào. Mỗi khi suy ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, tôi vẫn còn sợ, nhưng tôi luôn cảm thấy thoải mái, vì ít ra là tôi cũng đã hành động để chế ngự cảm giác sợ hãi đang trào dâng trong lòng mình. Sở dĩ tôi có thể vững bước tiến về phía trước mà không để cho nỗi sợ hãi khuất phục là nhờ tôi biết hướng mình đến những kết quả tốt đẹp. Tất cả suy nghĩ rối rắm tiêu cực đều trở nên vô nghĩa, và khi đó hành động đã dẫn đường cho tôi. Diana von Wallenes Wentworth. Chế ngự nỗi sợ hãi. Bất kỳ khi nào cảm thấy sợ hãi, hãy tìm cách vượt qua nó. Susan Jeffers. Cách đây không lâu, tôi cộng tác với một chuyên gia trị liệu tâm lý tên là Steve Heller. Bên cạnh những phương pháp thực hành tại văn phòng, chúng tôi còn áp dụng một số bài tập ngoài trời. Một trong số đó là tôi phải đi dọc trên một con đường và hỏi những người xung quanh về con đường đó. Nghĩa là nếu tôi đang đứng trên đại lộ Wilshire, tôi sẽ hỏi một người qua đường rằng: xin lỗi, làm ơn hãy chỉ dùm tôi đại lộ Wilshire đang ở đâu. Và tôi đã nghiệm ra hai điều. Thứ nhất, mặc dù tôi cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi hỏi như vậy, nhưng mọi người vẫn không hề cư xử với tôi như với một kẻ ngốc nghếch, mà họ vui vẻ đáp: nói đây này, anh đang đến đúng chỗ rồi đấy. Sau đó tôi cảm ơn họ, tôi đã nhận ra rằng chả có gì tồi tệ xảy ra khi hỏi một câu hỏi như vậy. Thứ hai, tôi phát hiện ra là con người rất thích được hỏi một khi họ có thể trả lời. Điều này sẽ giúp họ một lần nữa khẳng định sự hiểu biết của mình, cũng như thấy mình không vô dụng. Hãy thử áp dụng phương pháp này và đừng sợ biến mình thành kẻ ngốc trước người khác. Tôi đã làm được và nghiệm ra rằng không có gì là quá khó khiến chúng ta phải lo lắng. Michael Hess. Aladdin đã bước qua cánh cửa thứ tư. Nó dẫn anh vào một căn phòng lớn. Càng vào sâu, căn phòng càng trở nên tối tăm và lạnh lẽo. Aladdin không tìm thấy lối ra vì mọi thứ trong căn phòng xoay chuyển tới chóng mặt và anh không tài nào kiểm soát được chúng. Aladdin cảm thấy hoang mang, không biết nên làm thế nào. Anh ngã khuỵu xuống trong nỗi thất vọng tràn trề. Đây chính là nỗi sợ khi thấy mình bất lực. Thế nhưng ngay lúc đó, Aladdin nghe một giọng nói khác trong con người mình cất lên. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với anh lúc này là gì? Và trước mắt anh, ngay trên bức tường đối diện, cánh cửa thứ năm xuất hiện. Cánh cửa thứ năm, từng bước xây dựng lòng tin. Sự tự tin là kết quả của những lần vấp ngã, nhưng biết vươn dậy và hướng đến thành công. Jack Gibb. Bí quyết để trở nên tinh tế và khôn ngoan khi đưa ra lời đề nghị là hãy tiến hành xây dựng khả năng này theo từng bước. Hãy trân trọng và đánh giá cao những thành tích mà bạn đạt được, dù cho là nhỏ nhất. Chúng sẽ là nền tảng để bạn vươn đến những thắng lợi lớn hơn. Hãy tập luyện mỗi ngày để dần củng cố sức mạnh của mình. Mỗi ngày trôi qua, hãy đặt ra một yêu cầu nào đó cao hơn và khó hơn cho mình. Bạn sẽ hoàn thiện bản thân nếu kiên trì và quyết tâm rèn luyện. Bắt đầu với những người bạn tin tưởng. Tôi muốn thực hành những bài tập cùng với những người mà tôi yêu mến và tin tưởng. Tôi sẽ không cần ngại khi nói với họ rằng tôi muốn mình trở nên khéo léo và tinh tế hơn khi đưa ra một lời đề nghị nào đó. Và tôi đang cần một ai đó có thể cùng tôi rèn luyện. Anh chị có vui lòng giúp tôi không? Hãy khuyến khích bản thân hòa nhập với mọi người hoặc tham gia vào một câu lạc bộ nào đó. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để bạn rèn luyện cũng như hướng dẫn bạn cách để sống một cuộc đời tự lập. Hollis Bridges. Hãy đối mặt với chính nỗi sợ hãi của mình. Đó là cách tốt nhất và nhanh nhất có thể để giúp bạn chế ngự được nỗi sợ đó. Dale Carnegie. Vì sao cần phải chế ngự nỗi sợ hãi? Để vượt qua nỗi sợ của bản thân, điều cần thiết và hữu ích nhất là bạn hãy thường xuyên tự hỏi mình về lý do vì sao bạn cần phải vượt qua nó. Bạn đang vươn tới mục tiêu nào? Bạn sẽ nhận được gì nếu nói ra điều mình mong muốn và có được nó? Bạn có thể mãn nguyện vào cuối đời mà không phải lo lắng về bất kỳ điều gì không? Bạn có thể giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn hơn mình không? Bạn có thể tốt nghiệp và tìm được một công việc mới với mức lương cao không? Bạn có thể chăm lo, nuôi dạy tốt con cái không? Sau khi cân nhắc và phân tích những mục tiêu của mình, bạn sẽ thấy rằng nỗi lo sợ chỉ là vấn đề rất nhỏ nếu đem ra so sánh với những điều tốt đẹp mà bạn có thể nhận về khi chế ngự được chúng. Hãy tự hỏi hai câu sau đây. Thứ nhất, tôi sẽ có lợi gì nếu chế ngự được nỗi sợ hãi của mình? Thứ hai, những người xung quanh tôi, gia đình, bạn bè, trường học, công ty, cộng đồng hay đất nước của tôi sẽ có lợi gì nếu tôi chế ngự được nỗi sợ của mình? Dám thay đổi. Nếu không hài lòng với kết quả nhận được, sao bạn không thử thay đổi cách nghĩ, quan niệm và cách xử sự của mình? Bạn không thể đạt được kết quả như mong đợi nếu cứ tiếp tục làm mãi những điều bạn đang làm hôm nay. Nói tóm lại là, nếu bạn cứ mãi làm những điều mình vẫn làm, bạn sẽ chỉ nhận được những kết quả mà bạn đã có mà thôi. Nếu những hành động hiện tại có thể giúp bạn đạt được điều mình mong muốn, thì bạn đã nhận được chúng từ lâu rồi. 3 cách sau đây có thể giúp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Cách thứ nhất, tìm kiếm những cách làm tốt, hiệu quả và phát huy chúng. Cách thứ hai, tìm kiếm những cách làm sai, chưa phù hợp và loại bỏ chúng. Cách thứ ba, hãy thử khám phá những cách làm mới và cân nhắc xem chúng có phù hợp hay không rồi áp dụng vào thực tế. Nhiều người thắc mắc với tôi là nếu những ý tưởng trong cuốn sách này thật sự hữu ích, thì tại sao chỉ có một số người áp dụng chúng để thay đổi bản thân mình như vậy? Tại sao con người lại từ chối những điều có thể giúp họ thay đổi cuộc sống? Câu trả lời là bởi vì trước đây, con người thường sống bằng thói quen. Chúng ta đã quá quen với một cách sống nhất định, ngay cả khi nó không hiệu quả. Hãy thử cuộc thí nghiệm sau đây. Áp sát hai bàn tay của bạn vào nhau và quan sát xem ngón tay của bàn tay nào là cao hơn. Bây giờ hãy điều chỉnh để hai bàn tay bạn có cùng độ cao. Các ngón ở hai bàn tay sẽ khớp với từng đốt tay. Bạn thấy thế nào? Có cảm thấy khó chịu hay lạ lẫm không? Bạn hãy để ý phản ứng của cơ thể bạn. Nó có muốn quay trở về vị trí ban đầu không? Vị trí mà bạn đã quen thuộc với nó. Hãy thực hiện theo yêu cầu của cơ thể bạn. Bạn có thấy dễ chịu và thoải mái hơn không? Thông qua bài thí nghiệm nhỏ này, bạn sẽ hiểu được lý do tại sao nhiều người không bao giờ có được cuộc sống như họ mong muốn. Họ thà làm hài lòng bản thân, còn hơn chịu đựng cảm giác khó chịu khi phải thay đổi một cái gì đó. Các nhà tâm lý học nói rằng họ đang rơi vào vùng tự mãn. Tự mãn là cổ quan tài được bọc nhung, và nếu rơi vào đó, bạn sẽ chết. Stendhal. Để trưởng thành thì mỗi người phải trải qua rất nhiều thử thách và thay đổi. Có thể hành trình này sẽ khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Một vận động viên trượt tuyết đã từng nói với tôi, nếu anh muốn trở thành một vận động viên trượt tuyết giỏi, thì anh phải kinh qua rất nhiều thử thách và thay đổi, chẳng dễ chịu chút nào đâu. Thế nhưng những phương thức có thể giúp cho bạn xây dựng và củng cố lòng tự tin lại không hề dễ chịu chút nào. Nói lời từ chối, đòi hỏi được đáp ứng nhu cầu của mình, bày tỏ cảm xúc, tự nhận xét bản thân bằng những lời tích cực, chấp nhận sự bảo trợ từ người khác. Ban đầu thì những việc làm này có thể sẽ khiến cho bạn cảm thấy khó chịu, nhưng hãy mạnh dạn thực hiện chúng. Cách tốt nhất để vượt qua những cảm giác vụng về khó chịu là đối mặt với chúng và hành động. Người chiến thắng là người biết tạo cho mình thói quen làm những điều mà kẻ chiến bại thường ngại làm. Ed Foreman. Tiếp nhận thái độ và quan điểm mới. Bạn còn nhớ lần đầu tiên học cách đi xe đạp không? Ác hẳn là khi đó bạn cảm thấy rất khó khăn và lạ lẫm. Nhưng một khi đã vượt qua khó khăn ban đầu đó, mọi chuyện lại trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hay khi một đứa trẻ tập đi, nó cũng có những bước đi vụng về, chao đảo, vấp ngã rất nhiều lần. Thế nhưng dần dần đứa trẻ đã biết kiểm soát sự thăng bằng và trở nên vững vàng hơn. Tất cả chúng ta đều trải qua giai đoạn khó khăn ban đầu khi tiếp nhận bất kỳ thái độ hay quan điểm mới nào đó. Bạn không thể nào lảng tránh mãi, bởi vì trước sau gì cũng phải đối mặt với nó mà thôi. Chẳng hạn như bạn vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác hồi hộp khi đọc bài phát biểu đầu tiên, nhảy vũ điệu nhảy đầu tiên, tham dự buổi phỏng vấn đầu tiên, buổi biểu diễn đầu tiên, lần đầu tiên đối mặt với sự cạnh tranh trong quyền lực, chức tước, lần đầu có những cử chỉ dịu dàng, âu yếm, lần đầu nói lên ý kiến của mình. Rất nhiều người đã vượt qua được những giây phút vụng về đó. Ngày đầu tiên đi làm, chào đón đứa con đầu lòng, khai trương công ty, ký được hợp đồng đầu tiên, xuất hiện lần đầu trên TV, thuyết phục được ngân hàng cho vay, để nhận được những thành quả đáng khích lệ. Càng ngày cuộc sống càng đặt ra cho con người nhiều thử thách. Chắc chắn là việc đối mặt với những thử thách này sẽ không hề dễ dàng. Tuy nhiên hãy nỗ lực để kiểm soát cuộc sống của bạn. Cuộc sống của chúng ta được hình thành từ những thử thách. Cái chết của một người thân, hôn nhân thất bại, tình yêu đổ vỡ, bạn bè phản bội, con cái hư đốn, kinh doanh thua lỗ. Chúng có thể là những nỗi đau vô tận, hoặc là những cuộc phiêu lưu muôn màu. Tất cả tùy thuộc vào cách nghĩ của bạn. Cho mình quyền được vụng về, ngu ngốc. Không phải lúc nào bạn cũng có thể tiếp thu nhanh mọi thứ ngay khi bắt đầu. Hãy cho phép mình trở thành một người mới bắt đầu học và đừng bắt ép bản thân thái quá. Một khi chế ngự được những cảm giác không hay ban đầu đó và không để cho mình bị khuất phục, nhất định bạn sẽ khám phá ra những chân trời mới với rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi. Tôi chơi rất tốt những môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném, bóng bầu dục, vân vân. Thế nhưng tôi rất ngại chơi tennis vì hoàn toàn không biết gì về luật chơi của nó. Điều này đã ám ảnh tôi rất nhiều. Kết quả là tôi đánh mất những giây phút vui vẻ của mình bên bạn bè. Cuối cùng tôi quyết định tự cho mình cơ hội được bắt đầu học những gì chưa biết về môn tennis. Tôi nhớ lần đầu tiên mình té ngã trên núi khi học cách trượt tuyết tại thung lũng mặt trời. Một bé trai 4 tuổi lướt qua tôi, trông nó thật là sành sỏi với dáng vẻ của một vận động viên thực thụ. Tôi đã phải tự nhắc nhở mình rằng đây là buổi học trượt tuyết đầu tiên của tôi. Còn thằng bé thì rất có thể đã chơi môn này hơn một năm nay rồi. Cho nên tôi có lý do để tỏ ra vụng về như vậy. Tôi cũng đã tham khảo lời khuyên của nhiều chuyên gia. Trong nhiều năm tôi quan sát và nhận ra rằng có rất nhiều người chơi thể thao nhưng không hề tiến bộ bởi vì họ không được huấn luyện đúng cách. Sự hướng dẫn chỉ bảo của huấn luyện viên là rất cần thiết. Càng luyện tập tôi càng chơi tốt môn trượt tuyết và môn tennis. Và tôi thật sự cảm thấy ngạc nhiên khi mình có thể tiến bộ nhanh đến như vậy. Cho mình cơ hội được học hỏi. Dù học cái gì đi chăng nữa, từ học nhảy, học lái xe, chơi bowling hay là chuẩn bị một bài diễn văn, thì ban đầu tất cả chúng ta đều chùng dậy. Tất nhiên là sẽ không mấy dễ chịu khi phải trải qua cảm giác như thế này. Nhưng hãy chăm chỉ rèn luyện, nhất định bạn sẽ thu về kết quả như mong muốn. Hãy để cho mình được phép trải qua bước đầu tiên đầy khó khăn đó. Đó là bước khởi đầu trong toàn bộ quá trình giúp cho bạn trở nên chuyên nghiệp và thành công hơn. Bạn cần phải trải nghiệm và vượt qua tất cả để có thể đạt được điều mình mong muốn. Và mỗi thử thách sẽ làm giàu thêm vốn sống của bạn, giúp cho bạn tiến bộ hơn. Sau mỗi lời đề nghị được đưa ra, bạn lại có thêm kinh nghiệm và sự tự tin. Lý trí sẽ giúp kiểm soát hành động của bạn, cũng như đoán trước được phản ứng từ những người xung quanh.
Aladdin bước ra khỏi cánh cửa thứ năm và bắt đầu cảm thấy lạnh, rất lạnh. Dù đã từng trải qua rất nhiều ngày tháng đói rét, nhưng chưa khi nào anh lại cảm nhận cái lạnh khiến cơ thể đông cứng như thế này. Anh tiếp tục đi và nhìn thấy những trụ băng treo lơ lửng trên vách hang. Người anh run lên bần bật. Đây chính là nỗi sợ bị hắt hủi và bỏ rơi. Cảm giác này xuất hiện khi con người phải sống trong cảnh đơn độc, khi tất cả người thân đều đã bỏ đi. Ngay khi Aladdin gọi tên được nỗi sợ đó, phía trước mở ra cánh cửa thứ 6. Cánh cửa thứ 6. Điều chỉnh ý nghĩa của sự từ chối. Những lời biện hộ hoàn hảo. Bạn hãy nhớ rằng, trong tâm trí con người luôn tồn tại hai phạm trù: sự thật và ý nghĩa. Con người thường tìm lý do để biện hộ cho những tình huống, những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của họ, thậm chí là cả trong trường hợp bị người khác từ chối. Sự thật là những vấn đề xảy ra trong cuộc đời thường không theo một quy tắc nào cả. Chúng chỉ xảy ra theo bản chất vốn có mà thôi. Và con người thường gắn cho chúng một ý nghĩa nào đó mà họ cho là phù hợp. Khi đó thì mọi việc trở nên hỗn độn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ và hành động của họ. Khi cố tạo ra sự hợp lý cho một vấn đề nào đó, chúng ta thường nghĩ ra thật nhiều tình huống để suy nghĩ của mình trở nên thuyết phục hơn. Nếu như từ thuở nhỏ bạn không được đáp ứng những điều mình thích, bạn sẽ dễ dàng hình thành ý nghĩ rằng mình không xứng đáng. Dù cho thật sự thì không phải như vậy, nhưng một khi đã hình thành cho mình ý nghĩ đó, bạn sẽ càng có xu hướng tìm kiếm những lý do khác để minh chứng rằng mình vô dụng không xứng đáng có được điều mình thích, và bạn càng trở nên tuyệt vọng ngay trong chính ảo tưởng đó của mình. Tương tự, mỗi khi bị từ chối, con người chúng ta cũng thường tạo ra một lời biện hộ nào đó. Chẳng hạn như, mình vô dụng, không xứng đáng, mình kém cỏi. Ta còn cho rằng thế giới này không phải là nơi an toàn. Mọi người chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà không quan tâm lẫn nhau. Thế nhưng, bản chất của sự từ chối vốn chẳng phải là như vậy. Tất cả chỉ là do bạn tự tạo ra mà thôi. Nếu xem nguyên nhân của việc bị từ chối bắt nguồn từ những tiêu cực của mình, bạn rất dễ đẩy bản thân mình vào lối mòn của sự tự ti với hàng ngàn lý do để biện hộ cho nó. Dần dần bạn sẽ quen với kiểu tư duy tiêu cực này và sẽ thường xuyên áp dụng chúng theo thói quen. Thay vì nghĩ tới những điều tiêu cực, tại sao bạn không tạo ra cho mình những suy nghĩ tích cực, khách quan để động viên và khuyến khích bản thân, đồng thời củng cố lòng tin và sức mạnh của mình? Hãy để những phiền muộn, sự tự ti lại phía sau, và tất nhiên là lựa chọn như thế nào tùy thuộc vào quyết định của bạn. Lời từ chối không phải là chấm hết. Hầu hết mọi người đều cho rằng việc bị ai đó từ chối đồng nghĩa với việc mình là kẻ vô dụng, kém cỏi, không xứng đáng với điều mình yêu cầu. Thế nhưng trên thực tế, mọi chuyện không phải là như vậy. Bị từ chối chẳng là cái gì cả. Sự thật là, ba mẹ không đáp ứng được những yêu cầu của bạn. Bạn lại nghĩ rằng, mình thật kém cỏi và không xứng đáng, ba mẹ không hề thương yêu mình, nếu không thì họ đã chẳng từ chối như vậy. Hành động là bạn sẽ tự cô lập bản thân, không còn nói lên những điều mình mong muốn nữa. Bạn cho rằng chúng không thuộc về bạn. Bạn miễn cưỡng chấp nhận mọi thứ, ngay cả khi xứng đáng được hơn như vậy. Thất bại hôm nay sẽ là hạt giống ươm mầm cho thành công ngày mai. Napoleon Hill. Cuốn sách đầu tiên của tôi, Nghệ thuật bán hàng, đã bị 26 nhà xuất bản từ chối. Tôi biết, một khi bị từ chối, lòng tin và ý chí của những nhà viết sách như tôi rất dễ bị tổn thương. Cho nên sau lần bị từ chối đầu tiên, tôi có thất vọng nhưng cố không để cho mình nản lòng. Nhưng sau 6 lần bị từ chối như vậy, tôi thật sự lo lắng. Tôi gọi điện cho nhà xuất bản và hỏi lý do tại sao họ không chấp nhận tác phẩm của tôi. Họ trả lời rằng hiện nay trên thị trường đã có quá nhiều sách cùng thể loại đó, nên họ lưỡng lự không biết có nên xuất bản một quyển nữa hay không. Dù họ có nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn có lòng tin vào tác phẩm của mình. Tôi tin là nó sẽ thổi một làn gió mới vào thị trường sách hiện tại. Sau khi nhận thêm một lời từ chối khác, tôi lại liên lạc với nhà xuất bản đó và hỏi tôi phải làm gì để tăng khả năng xuất bản cho đứa con tinh thần của mình, để nó sẽ vượt trội các tác phẩm khác cùng thể loại khi có mặt trên kệ sách. Cứ như vậy, sau mỗi lần bị từ chối, tôi đều gọi tới nhà xuất bản để hỏi những câu tương tự. Và tôi đã nhận được nhiều lời khuyên bổ ích. Bây giờ tôi không còn e ngại khi nhận những lời từ chối nữa, mà rất hoan nghênh và mong chờ chúng. Những nhà xuất bản hoàn toàn không biết điều này đã chân thành góp ý cho tôi. Thế nhưng bài học quý giá nhất mà tôi nhận được chính là không nên đánh đồng sự từ chối với thất bại. Khi nhà xuất bản thứ 27 đồng ý mua tác phẩm của tôi, họ đã không phải nhận một bản thảo đã bị từ chối tới 26 lần, mà họ lại đang cầm trên tay tác phẩm đã được tinh lọc qua 26 lời khuyên quý giá của những chuyên gia giỏi. Thất bại chỉ tồn tại trong ý nghĩ của con người. Hãy dũng cảm đứng lên, nếu không, nó sẽ hủy hoại và ngăn cản bạn phát triển. Barry Farber. Kiến thức chỉ tăng lên chứ không bao giờ giảm bớt. Buckminster Fuller. Cánh cửa thứ 7 cũng là thử thách cuối cùng đang chờ đợi nếu mình tìm được nó. Aladdin nghĩ, bây giờ thì mình đã quá mệt rồi, mình chỉ có thể nhích từng bước một thôi. Nếu được nghỉ ngơi một chút thì tốt biết mấy. Nhưng nếu không tìm ra cánh cửa thứ 7, mình sẽ thất bại. Đã tới được đây rồi, mình sẽ không chấp nhận sự thất bại nào nữa. Aladdin cảm thấy mắt cay cay, nhưng đàn ông không thể khóc được và anh là một người mạnh mẽ. Anh cảm nhận được sự mệt mỏi của mình
và điều duy nhất anh muốn lúc này là được nghỉ ngơi. Aladdin ngã lưng xuống nền đất và ngước nhìn lên trời, như thể sẽ tìm được câu trả lời ở đó. Và anh đã trông thấy điều tưởng chừng như vô lý. Cánh cửa thứ bảy đang ẩn mình trong những đám mây. Quá vui mừng, Aladdin vội cưỡi tấm thảm thần bay thẳng tới cánh cửa đang mở. Cánh cửa thứ bảy. Đó chỉ là trò chơi đếm số. Bạn phải hôn rất nhiều con ếch trước khi tìm thấy được hoàng tử. Câu nói này được thêu trên chiếc khăn của công nương Diana. Trước hết, hãy làm rõ điều mà chúng tôi gọi là thành công khi đặt ra câu hỏi. Babe Ruth, cầu thủ bóng chày huyền thoại, đã 1.330 lần ghi điểm nhờ vào những cú đánh. Anh được gọi là ông vua của những cú đánh, vì không bỏ sót bất kỳ lượt đánh nào. Tôi cũng áp dụng cách làm này. Mỗi lần yêu cầu mọi người đóng góp vào công việc của mình, tôi xem mình cũng đang thực hiện một cú đánh, rồi nhanh chóng tiến tới vạch đặt chân. Rick Chalanis, hội trưởng quỹ tài trợ Delphi. Khi còn là một nhân viên môi giới bất động sản, tôi nhận ra rằng công việc của mình hoàn toàn là một trò chơi đếm số. Tôi đã nghe những cuốn băng, trong đó người ta khuyên tôi nên tiếp xúc với mọi người nhiều hơn nữa. Và tôi đã làm theo. Có hàng ngàn căn nhà ngoài kia và tôi đã cố gắng vận động khách hàng của mình. Tôi gửi cho họ những tờ bướm, kèm theo đó là các món quà nhỏ nhưng ý nghĩa, chẳng hạn như quả bí ngô trong mùa Halloween. Chẳng lâu sau đó, họ bắt đầu nhớ tới tôi. Và lúc đó thì tôi chỉ cần đến và cung cấp dịch vụ của mình. Tim Pyring. Phương pháp 25 hạt đậu kỳ diệu. Rèn luyện và rèn luyện cho tới khi bạn không còn sợ phải đối mặt với lời từ chối. Ryan Kramer. Clement Stone, nhà sáng lập hiệp hội bảo hiểm và là một trong những nhà phát động vĩ đại nhất trong thế kỷ qua, rất giàu kinh nghiệm trong việc giúp các nhân viên bán hàng vượt qua nỗi sợ bị từ chối hay đưa ra câu hỏi. Ông nhận ra nếu sau 10 lần thất bại mà không có cách gì duy trì lòng tự tin, thì họ sẽ từ bỏ tất cả. Và ông đã đưa cho mỗi người 25 hạt đậu và yêu cầu họ bỏ chúng vào túi quần trái của mình. Sau mỗi cuộc gọi, họ sẽ lấy một hạt đậu và cho sang túi quần bên phải. Ông cũng yêu cầu họ không được bỏ cuộc một khi trong túi quần bên phải chưa có đủ 25 hạt đậu. Các nhân viên bán hàng đã cố gắng di chuyển hết số hạt đậu mà Stone yêu cầu. Kết thúc ngày làm việc, họ ký được một bản hợp đồng và điều này đã giúp họ có thêm động lực để tiếp tục. Họ học được cách vượt qua những lời từ chối vì biết rằng nếu cố gắng hết mình, chắc chắn họ sẽ được khách hàng đồng ý. Phương pháp đơn giản nhưng rất hữu hiệu này đã giúp cho hàng nghìn nhân viên bán bảo hiểm, rất nhiều người trong số họ vẫn chưa tốt nghiệp phổ thông, chế ngự được nỗi sợ bị từ chối, góp phần phát triển ngành kinh doanh bảo hiểm. Vậy thì bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy nghĩ xem, bạn có thể áp dụng phương pháp này vào cuộc sống của mình và đạt được thành công như họ hay không? Một công thức thần kỳ. Công thức thần kỳ của những nhà đặt câu hỏi thành công. Sẽ có thể, sẽ không, thì sao? Một ai đó đang chờ đợi mình. Áp dụng công thức này đồng nghĩa với việc bạn phải hỏi rất nhiều người, rất nhiều lần mới nhận được một lời đồng ý. Một vài người sẽ đồng ý, một số khác thì khước từ. Nhưng như vậy thì đã sao? Hãy tiếp tục hỏi. Có thể bạn sẽ phải nghe rất nhiều lời từ chối, nhưng thành quả cuối cùng, sự đồng ý, sẽ trở nên đáng quý biết chừng nào. Và những nỗ lực mà bạn bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Hãy luôn nhớ rằng, có một ai đó đang chờ đợi bạn bên ngoài, và bạn chỉ cần tiếp xúc với mọi người để tìm thấy họ mà thôi. Nhớ rằng, bạn cần phải hỏi, hỏi và hỏi. Hãy mạnh dạn tiến lên
và bắt đầu ngay hôm nay, ngay từ bây giờ. Nếu bạn chờ đợi cho đến khi gió ngừng và thời tiết trở nên đẹp, thì bạn không bao giờ gieo trồng được gì, cũng như không thu hoạch được bất cứ cái gì. Ecclesiastes. Bạn bỏ lỡ 100% cơ hội bắn trúng đích nếu như không chịu bắn ra phát súng nào cả. Wayne Gretzky. Thực hiện bài ôn tập vào buổi tối. Một phương pháp có thể giúp bạn thay đổi thái độ của mình là hãy luyện một số bài tập ôn buổi tối. Tuy đơn giản nhưng phương pháp này thường mang lại kết quả hết sức tuyệt vời. Mỗi tối hãy dành một ít thời gian yên tĩnh để thực hiện bài tập này. Bạn có thể thực hiện lúc bạn sắp ngủ, nếu đó là thời gian yên tĩnh duy nhất bạn có được. Bắt đầu bằng việc hít thở sâu, sau đó tự hỏi mình những câu hỏi dưới đây. Chú ý đến những suy nghĩ mà bạn rút kết được. Bạn có thể hình dung câu trả lời trong đầu, hoặc cũng có thể thốt ra thành lời. Điều gì tôi muốn nhưng chưa nói ra trong ngày hôm nay? Ai là người có thể giúp tôi nếu tôi nói ra điều mình muốn? Tôi đã có thể nói ra và nhận được điều mình muốn ở nơi nào? Làm thế nào để tôi có thể đưa ra câu hỏi một cách khôn khéo và hiệu quả nhất? Sau khi trả lời, hãy tưởng tượng hình ảnh bạn đang bày tỏ những điều mình ao ước. Hãy hình dung mình thật khôn khéo và tự tin khi đề cập đến chúng mà không e ngại hay sợ hãi bất cứ điều gì. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi nhận ra những khuyết điểm mà mình cần sửa chữa để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Bài tập này có thể giúp bạn có một nhận thức rõ ràng, sâu sắc hơn, bước đầu tiên trong quá trình thay đổi thái độ của bạn. Nó cũng lập trình cho tiềm thức của bạn hành động kiên quyết và hiệu quả hơn trong tương lai. Hãy kiên trì luyện tập cho tới lúc bạn thấy được sự thay đổi trong hành vi của mình. Không có gì phải sợ. Hãy hát lên một bài hát nào đó bạn yêu thích mỗi khi đối mặt với nỗi sợ hãi. Nó sẽ giúp bạn mạnh mẽ mà vượt qua tất cả. Hoặc bạn cũng có thể tự nhủ, không có gì phải sợ hết, hãy vượt qua nó bằng bất cứ giá nào. Bất cứ khi nào cảm thấy lo sợ, hãy nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, rồi thở mạnh ra và áp dụng phương pháp trên. Nó ẩn chứa một sức mạnh thần kỳ đấy. 2 tuần sau khi tham dự buổi hội thảo của một chuyên gia tâm lý, trên đường về tôi chợt nảy ra ý tưởng kêu gọi sự tài trợ của ngân hàng đối với ngôi trường mà tôi đang điều hành. Thế là tôi tới ngân hàng và bước lên cầu thang. Thế nhưng cũng chính thời khắc đó, tôi cảm thấy một nỗi sợ đang trỗi dậy trong lòng. Anh không có hẹn trước, anh ăn mặc không chỉnh tề. Để nhận được sự tài trợ, anh cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hoàn chỉnh. Anh thậm chí còn không có bất kỳ tư liệu nào để giới thiệu cho chúng tôi về ngôi trường của anh. Khi những câu nói đó xuất hiện trong đầu, tôi cảm thấy chán nản và quay bước ra về. Thế nhưng tới bậc thang cuối cùng, một giọng nói khác vang lên trong tôi. Không có gì phải sợ hết, hãy vượt qua nó bằng bất kỳ giá nào. Tôi tự cười bản thân, sao lại từ bỏ quá dễ dàng, và tự nhủ, sẽ vượt qua bằng bất kỳ giá nào. Tôi lập tức xoay người lại và bước lên cầu thang. Sau 10 phút chờ đợi, tôi gặp được vị trưởng phòng và bày tỏ nỗi trăn trở của mình, cũng như đề nghị ngân hàng tài trợ cho ngôi trường của tôi 10.000 đô la. Vị trưởng phòng nói, thông thường thì chúng tôi phải yêu cầu ông làm theo nguyên tắc, tức là phải có hồ sơ. Nhưng sự quyết đoán cũng như bầu nhiệt huyết của ông đã thuyết phục chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ đưa ông trước một chi phiếu trị giá 2.000 đô la. Tuần tới nếu ông liên lạc với tôi sẽ chuyển hết số tiền còn lại. Một tuần sau đó tôi nhận được thêm tờ chi phiếu 8.000 đô la. Tôi thật sự vui mừng vì đã không rời khỏi ngân hàng mà chưa bày tỏ những ước muốn của mình. Ellen Stevens. Về cơ bản, mọi người đều mong muốn cho đi. Họ luôn sẵn lòng động viên và khuyến khích bạn đưa ra câu hỏi. Brad Winch. Nếu không thể nói, hãy viết ra. Sophie Andreevna, anh không thể cứ như thế này mãi được. Trong suốt 3 tuần qua, anh luôn tự nhủ, hôm nay mình sẽ ngỏ lời với cô ấy. Nhưng anh lại luôn cảm thấy mâu thuẫn trong chính cảm xúc của mình. Anh sợ, anh thất vọng, nhưng luôn cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên em. Tối nào anh cũng tự nguyền rủa bản thân vì đã không ngỏ lời cùng em, và hình dung những lời anh sẽ nói nếu như anh có can đảm thốt ra chúng. Và hôm nay, anh mang theo lá thư này bên người, phòng khi một lần nữa, lòng can đảm trong anh lại biến mất, anh sẽ đưa nó tận tay em.
Leo Tolstoy.
Tất cả chúng ta đều sợ lời từ chối. Khi thực hiện bài diễn văn, tôi cố gắng truyền đạt đến khán giả ngọn lửa của bầu nhiệt huyết và lòng yêu thương. Tôi quan tâm mọi người bằng cả tấm lòng, chứ không phải chỉ vì quyền lợi của bản thân mình. Điều tôi muốn nhắn gửi đến các bạn là khi đối thoại với khán giả, hãy cho họ thấy những ích lợi trong lời nói của bạn, và hãy hình dung cảnh bạn được họ đón nhận. Họ sẽ cảm nhận được thông điệp mà bạn muốn gửi đến, và tất nhiên, một khi đã tin tưởng, họ sẽ thực hiện những điều mà bạn yêu cầu. Dottie Walters.
Đừng mơ ước mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hãy ước gì bạn có thể giỏi hơn để giải quyết được chúng. Jim Rohn. Sau khi vượt qua thử thách cuối cùng, Aladdin cảm thấy một làn gió nhẹ khẽ lướt qua mặt mình. Quay lại, anh trông thấy một con bướm nhỏ có đôi cánh màu hổ phách hòa với ánh sáng vàng đang bay lượn trên vai mình. Con bướm phát ra giọng nói tựa như tiếng chuông reo. Hãy theo tôi nào, Aladdin, tôi sẽ chỉ anh đường ra khỏi mê cung này. Anh đã trải qua được 7 cánh cửa cùng rất nhiều thử thách. Cuộc sống của anh cũng giống như con đường phía trước sẽ được khai sáng bằng những sắc màu của tạo hóa. Anh đã chiến thắng nhờ vào nỗ lực của chính bản thân mình. Aladdin nhìn xuống và nhận ra đang khoác trên người bộ quần áo nhung lụa mình hằng ao ước. Có thật là mọi chuyện đang diễn ra như thế này không? Tôi có nên tiếp tục không? Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, Aladdin à. Những điều anh ao ước giờ đã là của anh. Con bướm vỗ cánh bay lên, dẫn Aladdin bước qua con đường đầy hoa và dòng suối nhỏ róc rách uốn quanh mình những mỏm đá lung linh như nạm vàng. Aladdin nhìn cảnh vật xung quanh, mọi cây cối, hoa cỏ, con đường đều sáng rực. Cuối cùng anh thoát ra khỏi mê cung.
Thần đèn ơi, ông đâu rồi? Đến gặp tôi đi nào, tôi có rất nhiều chuyện muốn kể cho ông đây.
Chào cậu chủ, xin hỏi ước muốn của cậu bây giờ là gì? Aladdin nhìn quanh, anh có cảm giác như giọng nói của thần đèn vang lên từ trong người mình.
Ôi thần đèn ơi, tôi đã có một cuộc phiêu lưu kỳ thú, không thể nào quên được. Tôi đã chạm mặt rất nhiều quái vật, còn con bướm nhỏ.
Aladdin quay người tìm con bướm, nhưng nó đã biến mất từ lúc nào rồi.
Ơ kìa, nó đi đâu rồi?
Con bướm ấy cũng giống như toàn bộ những gì cậu đã trải qua trong mê cung. Tất cả đều do bản thân cậu nghĩ ra. Nó ở đó để giúp cậu tạo ra cũng như phủ nhận mọi niềm tin của bản thân, cả tích cực lẫn tiêu cực.
Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Aladdin ngơ ngác hỏi.
Tôi đã có quần áo mới, chiếc thảm thần, cây đèn, danh sách những ước muốn, cuốn sổ ước mơ, và tôi đã biết mình muốn gì rồi.
Bây giờ đã đến lúc cậu thực hiện ước muốn đầu tiên của mình. Ước muốn này sẽ tạo tiền đề để những ước muốn sau đó được thành công. Đây là con đường, là vận mệnh của cậu. Nó sẽ lưu giữ mọi báu vật mà cậu có được. Bây giờ cậu mong ước điều gì nhất nào, Aladdin?
Aladdin mở miệng định trả lời, nhưng rồi anh đã kịp dừng lại. Đây không phải là câu hỏi dễ. Anh có quá nhiều ước mong. Với những gì đã được rèn luyện, Aladdin đang dần hình dung được điều mình thật sự mong muốn. Anh hiểu rằng ước muốn của mình sẽ thành sự thật nhờ vào phép thuật của thần đèn. Nỗi sợ rất có thể sẽ quay lại, nhưng Aladdin đã biết cách chế ngự nó. Anh nhắm mắt và hít một hơi thật dài.
Cậu vẫn ổn chứ? Cậu có gặp vấn đề gì không?
Tôi ổn, Aladdin đáp. Tôi muốn được yên tĩnh để suy nghĩ thật kỹ xem điều mình thật sự mong muốn là gì. Có quá nhiều thứ, tôi cảm nhận rằng tôi sẽ có được tất cả nếu biết mình nên bắt đầu từ đâu.
Qua những thử thách trong mê cung, cậu đã trưởng thành rất nhiều. Nếu hỏi cậu câu này ngay bây giờ, tôi cho rằng cậu sẽ ước một bữa ăn ngon, và dĩ nhiên là cậu sẽ được toại nguyện. Thần đèn khẽ cười. Bây giờ thì cậu đã hiểu, đưa ra lời yêu cầu vào thời điểm thích hợp
với người có thể giúp cậu toàn nguyện ước vọng chính là chìa khóa mở ra mọi cánh cửa thành công. Tôi muốn gọi nó là bí mật của Aladdin. Cảm ơn thần đèn, cảm ơn ông về nhiều thứ, nhưng tôi thật sự là không biết nên bắt đầu từ đâu. Đây là một nguyên tắc quan trọng, Aladdin ạ. Yêu cầu điều mình muốn và nhận được nó chỉ là phần khởi đầu. Yếu tố kế tiếp chính là lòng biết ơn. Lòng tri ân sẽ nối kết con người lại với nhau. Khi đó con người sẽ có một cuộc sống yên bình hơn, bất chấp cuộc sống diễn ra như thế nào. Tôi có điều này muốn hỏi, thần đèn này ông thích nhất điều gì? Im lặng một lúc, thần đèn thở dài và trả lời: điều tôi ao ước nhất là tự do. Nếu cậu ban cho tôi điều đó, tôi sẽ trở thành vị thần đèn hạnh phúc nhất trên thế gian này. Aladdin nháy mắt rồi thốt lên: vậy thì tôi ước ông được tự do. Không khí trở nên nặng nề và sự im lặng bao trùm mọi nơi. Aladdin bật khóc. Thần đèn không nói gì với anh mà đã biến mất ngay sau khi anh thốt lên điều ước của mình. Với tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau, thần đèn còn hơn là một người thầy, người chỉ đường, người bạn. Aladdin vẫn hy vọng thần đèn sẽ ở lại ngay cả khi ông ấy đã được tự do. Ôi thần đèn, bạn của tôi, thầy của tôi, vậy là tôi phải đi tiếp con đường của mình mà không có ông hay sao? Tôi nhớ ông lắm, tôi cầu nguyện để ông ở lại đây. Ông đâu rồi? Tôi ở đây này, Aladdin. Ông ở đâu? Aladdin quay nhìn quanh. Thần đèn ơi, ông ở đâu rồi? Ở đây, tôi ở đây. Hãy nhìn lại nào, Aladdin. Hãy nhìn vào cõi sâu kín nhất trong trái tim cậu, vì tôi đang ở đó, ngay trong tim cậu. Và tôi sẽ luôn là người thầy, người bạn của cậu, Aladdin. Cậu sẽ không bao giờ cô độc. Tôi đang ở ngay bên trong cậu, như vốn dĩ vẫn ngự trị ở đó.